Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 24 tháng 7 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần đầu bài đúc kết khóa thường huấn lần thứ 6 dành cho các nhà đào tạo những ứng sinh linh mục tại Việt Nam. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 12 từ câu 46 đến câu 50. Bấy giờ Đức Giêsu còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy." Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?" Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi." Quý ông bà và anh chị em thân mến, cứ theo lẽ tự nhiên, ai trong chúng ta cũng đều coi trọng gia đình của mình, đều yêu quý các thành viên trong gia đình. Nếu lâu ngày không gặp mặt họ, chúng ta cảm thấy nhớ. Đặc biệt, khi về già, chúng ta không còn được gặp mặt các thành viên trong gia đình thường xuyên như trước đây nữa. Nhưng họ vẫn rất quan trọng đối với chúng ta. Người ta nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã là vì vậy. Khi một thành viên trong gia đình gặp khó khăn, chúng ta thường quy tụ gia đình lại để hỗ trợ người ấy. Các sách tin mừng không cho chúng ta biết nhiều về gia đình của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, mỗi khi đề cập đến gia đình của Chúa Giêsu, các thánh sử cho thấy có một sự giằng co giữa Chúa Giêsu và gia đình họ hàng của Ngài. Trong tin mừng hôm nay, gia đình và những người họ hàng của Chúa Giêsu, kể cả mẹ của Ngài, đang đứng bên ngoài, muốn nói chuyện với Ngài. Họ đang cố gắng lôi kéo sự chú ý của Ngài, và có lẽ họ còn muốn đưa Ngài về nhà, tránh xa đám đông luôn theo Ngài, vì họ nghĩ rằng Chúa Giêsu đang bị phiền toái. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không đi cùng gia đình trở về nhà mà vẫn tiếp tục rao giảng. Nhân dịp này, Ngài vượt lên trên khuôn khổ của một gia đình tự nhiên để đưa ra khái niệm về một gia đình mới, gia đình thiêng liêng, gia đình của nước trời. Chúa Giêsu đã xem các môn đệ như là gia đình của mình. Và Ngài tuyên bố, tất cả những ai thi hành ý muốn của Cha Ngài trên trời, thì ngay bây giờ đã thuộc về gia đình nước trời của Ngài rồi. Khi Chúa Giêsu chỉ vào các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi, Ngài đặt chúng ta vào cùng một hàng với mẹ của Ngài và với chính Ngài. Điều này làm chúng ta thật ngỡ ngàng. Có lẽ trong niềm tin, mẹ Maria cũng đồng ý với Chúa Giêsu như vậy, nhưng các môn đệ thì bối rối trong sự hoài nghi. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta đều là anh chị em của Chúa, là anh chị em của nhau và là con cái của Cha trên trời. Đây là gia đình mới mà Chúa Giêsu đã thiết lập. và nét đặc trưng của gia đình này là mọi thành viên đều ước mong làm theo ý muốn của Cha trên trời, như Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta qua lời nói, đời sống, cái chết và sự sống lại của Ngài. Hơn nữa, trước đó, Ngài cũng đã chúc phúc cho những người thuộc gia đình của Ngài, phúc cho những ai khao khát sự công chính, tức là phúc cho những ai khát khao đón nhận và thi hành ý muốn của Thiên Chúa, đấng công chính và nhân lành. Chúng ta không phải lúc nào cũng dễ dàng làm theo ý muốn của Thiên Chúa, nhưng bất cứ lúc nào, chỉ cần chúng ta khao khát điều này, và đặc biệt hơn, nếu đó lại là khao khát ở tận thâm tâm, sâu xa nhất của con tim, thì chúng ta thực sự là môn đệ của Chúa Giêsu và là anh chị em trong gia đình của Ngài. Gia đình này không đặt nền tảng trên mối tương quan huyết thống, nhưng là do bởi Chúa Thánh Thần, đấng đã biến đổi chúng ta trở nên thành viên gia đình của Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao, với tư cách là thành viên của gia đình Chúa Giêsu, chúng ta cùng nhau cầu nguyện rằng: Xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, nghĩa là xin cho ý muốn của chúng ta được hợp nhất với ý muốn của Thiên Chúa. Chính vì điều này mà mẹ Maria được gọi là đấng có phúc hơn mọi người phụ nữ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn gọi chúng con, đã nhận chúng con là anh chị em của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết hành động như Chúa, là đón nhận nhau và coi tha nhân như anh chị em của mình. Xin cho chúng con cũng được trở nên như mẹ Maria. Mẹ không chỉ tuyệt vời vì mẹ là mẹ của Chúa, nhưng mẹ còn tuyệt vời hơn nữa vì mẹ đã tin tưởng vào Thiên Chúa để luôn nói lời xin vâng với thánh ý người, và còn trung tín với lời thưa xin vâng ấy. Amen.
Ai là anh em tôi? Ai người tôi yêu thương? Ai người yêu thương tôi? Trong kiếp sống nhân sinh, trong những lúc cô đơn, trong những khi khổ đau, bên đường anh phu xe, ông già đang ăn xin, đưa trẻ thơ đơn côi, trong đói khát bơ vơ, trong tiếng nấc đau thương, trong gió mưa đêm trường. Lạy Chúa, kiếp sống trần gian, kiếp sống phù sinh mang nhiều cay đắng. Ngài ơi, đỡ nâng đời con, hiến dâng đời con theo bước chân Ngài đi. Lạy Chúa, đã đem trần gian sống kiếp phù sinh, giao truyền chân lý, nguyện thương xuống ơn bình an, đỡ nâng đời con vui bước đi theo Ngài. Ai người đang cô đơn? Ai người đang bơ vơ? Ai người đang âu lo? Trong kiếp sống mong manh, trong những lúc khó khăn, trong những khi lầm than, u già đi lòng khó, mắt mờ trong xa xăm, mong chờ tin con yêu, trong kiếp sống tha hương, trong tiếng nấc thê lương, trong nhớ thương dặm trường. Lạy Chúa, kiếp sống trần gian, kiếp sống phù sinh mang nhiều cay đắng. ơi, đỡ nâng đời con, hiến dâng đời con theo bước chân Ngài đi. Lạy Chúa đã đem trần gian xong kiếp phù sinh, giao truyền chân lý. Nguyện hướng xuống ơn bình an, đỡ nâng đời con vui bước đi theo Ngài.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin giáo hội tại Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo hội kết án tội lỗi, nhưng yêu thương kẻ có tội. Giáo hội lên án tội lỗi vì phải nói sự thật, nhưng đồng thời mở rộng đôi tay cho người tội lỗi và cống hiến lòng thương xót Chúa cho họ. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong sứ điệp gửi đại hội lần thứ 12 của tổ chức quốc tế gọi là các nhóm Đức Bà, triệu tập tại Fatima trong các ngày từ 16 tới 21 tháng 7 vừa qua. Đề tài của đại hội lần này là gương mặt của người con hoang đàng và nhắm nêu bật tông huấn của Đức Thánh Cha về lòng thương xót Chúa. Trong sứ điệp gửi đến Đức Tổng Giáo mục Rino Bassigato, sứ thần tòa thánh tại Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha viết: tông huấn giúp nhận ra gương mặt của từng người nơi đứa con lạc đường trở về với Thiên Chúa Cha, là đấng không mỏi mệt mở rộng vòng tay tiếp đón và trao ban trở lại cho nó sự cao cả của chức làm con. Bị đánh động bởi lòng lành vĩ đại đó, anh chị em hãy để cho con tim mình sống kinh nghiệm ấy. Lạy Chúa, đúng thật con là người tội lỗi, con cảm thấy thế, và con là như vậy. Con đã lạc đường, con đã chạy trốn tình yêu của Chúa bằng trăm phương nghìn cách. Nhưng một lần nữa con ở đây, để canh tân giao ước của con với Chúa. Con cần Chúa. Xin Chúa lại cứu chuộc con đi. Xin hãy đón nhận con một lần trong vòng tay cứu độ của Chúa. Ngoài ra, đôi cánh tay rộng mở của Chúa Kitô trên thập giá chứng minh cho thấy rằng không có ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Thiên Chúa Cha và lòng thương xót của Ngài. Thật thế, Chúa không chịu trận để mất đi một ai hết. Vợ chồng, cha mẹ, con cái, dưới mắt Chúa Giêsu không có ai là hư mất đời đời. Chỉ có những con người phải được tìm lại, và Chúa Giêsu thúc đẩy chúng ta đi ra để kiếm tìm họ. Bởi vì nếu chúng ta muốn tìm Chúa, chúng ta phải tìm Ngài ở nơi đâu Ngài ước mong gặp gỡ chúng ta, chứ không phải ở nơi đâu chúng ta muốn tìm Ngài. Trong các ngày đại hội, các tham dự viên được linh hoạt bởi Đức Tổng Giáo mục José Tolentino Calasa de Mendoza. Sau khi giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và giáo triều, cha José Tolentino đã được Đức Thánh Cha chỉ định làm tổng giám mục, trông coi văn khố và thư viện tòa thánh. Chương trình sinh hoạt cũng gồm các lúc suy tư, cầu nguyện chung, thánh lễ và chia sẻ chứng từ. Trong số các tham dự viên cũng có Đức Hồng Y Peter Tucson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Hiệp hội các nhóm Đức Bà đã do linh mục Henry Caffaren thành lập cách đây 70 năm và hiện diện tại 95 nước Nam Châu với hơn 13.500 nhóm. Tin Ấn Độ. Chiến dịch chống lại mẹ Teresa và dòng của mẹ tại Ấn Độ. Bộ Phát triển Phụ nữ và Trẻ em của Ấn Độ đã ban hành lệnh thanh tra tất cả cơ sở của dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta ở Ấn Độ, sau khi một nữ tu của dòng bị cáo buộc bán trẻ sơ sinh làm con nuôi. Trong thông cáo đề ngày 16 tháng 7 vừa qua, Bộ Phát triển Phụ nữ và Trẻ em của Ấn Độ nói rằng, lệnh này được thực hiện sau khi có những cáo buộc về những vụ nhận con nuôi bất hợp pháp xảy ra mới đây tại nhà Niman Hridai, Những Trái Tim Dịu Dàng, ở thành phố Ranchi, bang Jharkhand, một cơ sở dành cho các bà mẹ không kết hôn, do các nữ tu thừa sai bác ái điều hành. Sơ Concelia Bansa và bà Anima Intua, một nhân viên xã hội, đã bị bắt ngày 4 tháng 7, sau khi một đôi vợ chồng không có con phàn nàn với Ủy ban Phúc lợi Trẻ Em của tiểu bang rằng bà Intua đã nhận tiền để trao cho họ một em bé, nhưng không giữ lời hứa. Sơ Concelia và bà Intua bị buộc tội đã bán 3 trẻ em từ cơ sở này. Hôm 17 tháng 7, Sơ Mary Prema Bieric, tổng phụ trách của dòng, đã đưa ra thông cáo chính thức. Thông cáo viết, chúng tôi đau buồn sâu sắc về những sự việc vừa xảy ra tại nhà Niman Hridai của dòng thừa sai bác ái ở Ranchi. Trong khi chúng tôi bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn vào quá trình xét xử đang được tiến hành, chúng tôi muốn bày tỏ sự hối tiếc về những gì đã xảy ra, và chúng tôi muốn lên án một cách dứt khoát về những hành động của cá nhân không liên quan gì đến hội dòng thừa sai bác ái. Chúng tôi đang hợp tác đầy đủ với các nhà điều tra, và chúng tôi sẵn sàng cho bất cứ cuộc điều tra tự do, minh bạch và công bằng. Sơ tổng phụ trách Prema cho biết là bà Intua đã làm việc tại cơ sở này được 6 năm, và được Sơ Concelia, người phụ trách các bà mẹ không kết hôn, tin tưởng. Khi bận rộn công việc, Sơ Concelia cho phép bà Intua hộ tống các bà mẹ không kết hôn, đưa con của họ đến văn phòng Ủy ban Phúc lợi Trẻ Em. Truyền thông đưa tin là người mẹ của em bé và bà Intua đã cộng tác với nhau. Thay vì giao em bé cho Ủy ban Phúc lợi Trẻ Em, thì họ đã bán em, và họ cũng giấu Sơ Concelia chuyện này. Cảnh sát trưởng của bang, ông D.K. Banday, đã yêu cầu đóng băng tài khoản ngân hàng của hội dòng để tạo điều kiện cho việc điều tra, xét xem có các vi phạm nào không, bao gồm việc nhận tài trợ nước ngoài. Các lãnh đạo giáo hội cho rằng, chính quyền do đảng Bharatiya Janata ủng hộ Ấn giáo, đứng đầu, đang lợi dụng cơ hội này để hủy hoại hình ảnh của các tu sĩ thừa sai bác ái và toàn thể cộng đồng Kitô giáo. Theo Sơ Prema, có nhiều chuyện mê tín đang được loan truyền, thông tin bị bóp méo và tin tức sai lệch được khuếch tán, và những ám chỉ vô căn cứ nhắm vào các nữ tu của mẹ Teresa. Tại Ấn Độ, các nhóm Ấn giáo phát động chiến dịch chống lại mẹ Teresa và dòng thừa sai bác ái. Họ đòi tước giải thưởng Bharat Ratna được trao cho mẹ vào năm 1980, với lý do họ có nhiều ví dụ phạm pháp của mẹ. Chống lại các cáo buộc này, Đức cha Vincent Bawa, Chủ tịch Ủy ban về các bộ tộc của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, nói rằng, toàn thế giới biết về những công việc tốt lành mẹ Teresa đã làm cho nhân loại. Còn cha Denzin Fernandez, Giám đốc Học viện Xã hội của dòng tên ở New Delhi, nhận định rằng, những vinh dự mà quốc gia và quốc tế dành cho mẹ Teresa, miêu tả mẹ Teresa là người như thế nào? Cha kết luận rằng, những người đang tố cáo mẹ Teresa không thể nuốt trôi việc tốt mà các nữ tu đang tiếp tục thực hiện. Chống lại giáo hội là chương trình của họ. Mẹ Teresa cũng được trao giải Nobel Hòa Bình vào năm 1979. Dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta thành lập năm 1950. Dòng dấn thân phục vụ cho những người nghèo nhất, cách toàn tâm và hoàn toàn miễn phí. Các tu sĩ phục vụ những người phong cùi, những căn bệnh bị xã hội xa tránh, giúp những người cơ nhỡ, nuôi dưỡng các trẻ mồ côi, giúp đỡ người khuyết tật và cao niên, vân vân. Hiện nay, dòng có 5.167 thành viên, phục vụ 760 nhà tại 139 quốc gia. Tại Ấn Độ, dòng có 244 nhà. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Đức Giám mục Giáo phận Thanh Hóa viếng thăm Đức Hồng Y Phêrô và dâng thánh lễ tạ ơn. Chiều thứ Bảy ngày 21 tháng 7 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, đã tới thăm Tổng Giáo phận Hà Nội và chủ sự thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, theo lời mời của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Trước khi chủ sự thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa, Đức Tân Giám mục Giáo phận Thanh Hóa đã tới thăm Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh tại tòa Tổng Giám mục. Cùng đi với ngài còn có 9 linh mục đang làm việc tại tòa Giám mục, Đại chủng viện và các giáo xứ tại Giáo phận Thanh Hóa. Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã ngỏ lời chào mừng và giới thiệu Đức Tân Giám mục với toàn thể cộng đoàn tham dự. Là một linh mục thuộc Giáo phận Đà Lạt, Đức Tân Giám mục đã có nhiều năm cộng tác với Đức Hồng Y Phêrô trong các công việc mục vụ, với cương vị là linh mục phó và chính xứ giáo xứ Tân Bùi, một giáo xứ lớn nhất tại Giáo phận Đà Lạt. Đồng thời, đảm nhiệm các trách vụ trong Ủy ban Giáo lý Đức tin của Giáo phận, Giáo tỉnh và Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thật là ý nghĩa trong dịp viếng thăm Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức Tân Giám mục Giuse đã chủ sự thánh lễ Chúa Nhật thứ 16 thường niên tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, với sứ điệp lời Chúa mời gọi dân Chúa hướng về Đức Giêsu Kitô, vị mục tử duy nhất luôn yêu thương đoàn chiên. Lòng thương xót của Chúa thể hiện qua hình ảnh của vị mục tử là chủ đề mà Đức Tân Giám mục chia sẻ với cộng đoàn trong lời đầu lễ và bài giảng. Để xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho ngài, luôn biết noi gương bắt chước vị mục tử tối cao là Đức Giêsu Kitô, hy sinh bản thân mình vì đoàn chiên, đồng thời cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa hai giáo phận trong sứ mạng làm chứng tá của lòng thương xót Chúa. Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Tân Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, đã được Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Thanh Hóa vào ngày 25 tháng 4 năm 2018, sau khi Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế. Thánh lễ tấn phong Giám mục đã được cử hành tại quảng trường nhà thờ chính tòa Thanh Hóa vào ngày 27 tháng 6 vừa qua. Tin Manila, Philippines. Đức Hồng Y Tạc Lê nói rằng, các tín hữu sẽ bị tấn công vì họ thuộc về Chúa Kitô. Nếu anh em yêu mến Chúa Kitô, thì nhiều người sẽ oán ghét anh em. Đức Hồng Y Luis Antonio Tạc Lê, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Manila, đã tuyên bố với các tín hữu như trên trong thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ núi Carmen. Trong thánh lễ cử hành tại đền thánh Sebastian ở Manila, Đức Hồng Y Tạc Lê đã nhấn mạnh rằng, con đường đến với Chúa Kitô không dễ dàng đối với các tín hữu, nhất là trong thời đại này, khi mà Thiên Chúa có nhiều đối thủ. Ngài nói, đôi khi những kẻ giả mạo là Chúa có vẻ thu hút người khác và thu phục được nhiều tín đồ hơn là Chúa Kitô. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh rằng, dù cho các cuộc tấn công nhắm vào giáo hội, các tín hữu Kitô đừng tham gia vào bất cứ cuộc chiến nào để trả thù. Đức Hồng Y nói tiếp, chúng ta không cần cãi vã tranh luận, và tham gia vào các cuộc tranh luận này không phải là mục đích của chúng ta. Nhưng anh chị em hãy chuẩn bị để bị tấn công, bởi vì chúng ta thuộc về Chúa Kitô. Đức Hồng Y nhận định rằng, những người theo Thiên Chúa giả tạo, bị mù quáng bởi những lời hứa giả dối. Đức Hồng Y xác định, theo Chúa Kitô, các tín hữu phải vác nhiều thập giá. Ngược lại, theo Thiên Chúa giả, thì chối bỏ thập giá và hứa hẹn một con đường dối trá. Trong thánh lễ, cha Edgar Tubio được đặt làm giám quản đền thánh. Đức Hồng Y Tạc Lê đã cử hành thánh lễ dâng kính Đức Mẹ núi Carmen. Đặc biệt, năm nay Philippines kỷ niệm 400 năm, tượng Đức Mẹ núi Carmen được đưa đến đền thánh Sebastian ở Philippines.
Thank you. trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày toàn văn, bài đúc kết khóa thường huấn lần thứ 6, dành cho các nhà đào tạo những ứng sinh linh mục tại Việt Nam, do Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức, diễn ra tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, từ ngày mùng 1 đến ngày 14 tháng 7 năm 2018. Bài đúc kết được bắt đầu như sau. Dưới sự hướng dẫn của Tông huấn Pastores Dabo Vobis và bước theo định hướng đào tạo linh mục dành cho các chủng viện tại Việt Nam, những ngày thường huấn lần thứ 6 dành cho các nhà đào tạo những ứng sinh linh mục tại Việt Nam tập trung vào chủ đề học thuyết xã hội của giáo hội công giáo như cuộc đối thoại cứu độ trong việc đào tạo linh mục tại Việt Nam hôm nay. Khóa thường huấn được tổ chức do Đức cha Chủ tịch Anton Vũ Huy Chương và Đức cha Phó Chủ tịch Giuse Đỗ Mạnh Hùng của Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Các tham dự viên gồm 126 người đến từ 10 đại chủng viện, các ban mục vụ ơn gọi của 26 giáo phận và 14 dòng tu. Được sự tài trợ của Hội Thừa Sai Paris, cùng với sự trợ giúp của Đại học Công giáo Paris, xuyên qua các chuyên viên, chúng tôi quy tụ tại Tòa Giám mục Xuân Lộc từ ngày mùng 1 đến 14 tháng 7 năm 2018. Ngoài ra còn có sự cộng tác của giáo sư Antonio Maria Paggio đến từ Ý, linh mục Ferro Tạ Anh Vũ đến từ Đức, linh mục Giuse Bùi Công Trác, hiện là Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, linh mục Ernest Nguyễn Văn Hưởng, hiện là đại diện giám mục đặc trách giáo dân của Tổng giáo phận Sài Gòn, cùng với một số anh chị em giáo dân hoạt động trong lĩnh vực xã hội của Tổng giáo phận Sài Gòn. Tất cả làm cho những ngày học hỏi, chia sẻ, suy tư và cầu nguyện thêm phong phú. A. Tổng quát về khóa thường huấn. Chương trình của khóa thường huấn khởi sự từ 5:30 với kinh sáng, hồi tâm và thánh lễ, cho tới 19:30 với kinh tối. Mọi người đều tham gia tích cực và làm cho bốn chiều kích, nhân bản, thiên liêng, trí thức và mục vụ được lưu tâm trong ratio về đào tạo linh mục trở nên sống động và thiết thực. Dẫu khác biệt nhiều về tuổi tác, văn hóa, giáo dục và xã hội, chúng tôi cùng nhất tâm làm nên một cộng đoàn của những môn đệ Chúa Kitô. Quanh ngài, tình huynh đệ triển nở thật tự nhiên vì chỉ có một đức tin, một lòng mến và một niềm hy vọng. Chúng tôi chia sẻ những ưu tư thao thức trong việc đào tạo, cùng thảo luận học hỏi và đặt vấn nạn để đào sâu hiểu biết, cùng chia sẻ những bữa ăn cũng như những giờ giải trí, thể thao, và đến cả những tiếng hò la dõi theo World Cup 2018. Tất cả tạo nên một bầu khí vui tươi, thân ái và thanh thản. Vào Chúa Nhật, ngày mùng 8 tháng 7, chúng tôi đến dâng lễ tại Trung tâm Đức Mẹ Núi Cuối của Giáo phận Xuân Lộc. Chúng tôi cùng tri ân mẹ Maria, người mẹ của đất Việt yêu dấu, cũng như có thể trải nghiệm tận mắt lòng đạo đức của các tín hữu địa phương. Hẳn nhiên, phần lớn thời gian được dùng cho việc đào sâu kiến thức về những hướng dẫn của giáo hội. Các thuyết trình viên như dụng cụ của Thiên Chúa đã khai sáng chúng tôi nhiều điều. Nhờ đó, một khi xác tín được những chân lý giáo hội sống, chúng tôi có thể góp phần mình vào việc khắc sâu cho các ứng sinh linh mục lòng mộ mến học thuyết xã hội của giáo hội. Nhân dịp này, Đức cha Chủ tịch bổ nhiệm cha Giuse Phạm Văn Trọng, linh mục Tổng giáo phận Sài Gòn, làm tổng thư ký của ủy ban này. B. Nội dung khóa thường huấn. 1. Thuyết trình viên Chuck Arenas, vấn đề truyền thụ ngày nay. Sau khi cha Percival, trình bày tổng quát mang tính giới thiệu các đề tài học hỏi. Giáo sư Jack Arenes khai triển đề tài về sự truyền thụ các giá trị chân chính cho thế hệ tương lai. Giáo sư tập trung nhiều vào sự truyền thụ của gia đình. Dẫu gia đình đang gặp những khó khăn, dẫu cho những thế hệ trước nhiều khi lúng túng và hoài nghi về những giá trị mình truyền đạt, thì gia đình vẫn là tế bào cơ bản của xã hội. Sự đổi mới xã hội bắt đầu từ gia đình. Gia đình được mời gọi để trình bày một gia đình chứng nhân trong việc truyền thụ những giá trị cao đẹp cho thế hệ tương lai. Các gia đình phải truyền thụ những giá trị không phải như một sự sao chép, nhưng như một sự trung thành đầy sáng tạo. 2. Nữ tu Sophie Ramon. Những nền tảng kinh thánh giúp suy tư về công bằng xã hội. Thuyết trình viên dựa vào ngôn sứ Amos để cho thấy một Thiên Chúa luôn yêu thương những con người nghèo khổ, khiêm hạ và bị thương tổn. Thiên Chúa luôn đứng về phía họ bởi vì họ chỉ đặt tin tưởng vào Ngài mà thôi. Thiên Chúa đã dành cho họ một chỗ trong vương quốc của Ngài. Và khi phục vụ họ, chúng ta dâng lên Ngài lễ vật cuộc sống. Nó vượt xa những lễ vật chiên bò. Thuyết trình viên mời gọi các tín hữu luôn dựa trên lời Chúa khi dấn thân cho công bằng xã hội với tình thương. Dẫu thế, chúng ta cần phải đọc lời Chúa với một ánh mắt có phê phán, nghĩa là với tâm hồn được hoán cải, được canh tân. 3. Thuyết trình viên Dominic Greiner. Xây dựng khoa luân lý tình huynh đệ. Tác giả khảo sát Rerum Novarum Populorum Progressio và Laudato Si. Đối diện với những tham lam, ganh đua không thương xót, ích kỷ và quyền lực, tác giả cho thấy cả ba văn kiện đều muốn xây dựng một tình huynh đệ chân thành. Tình huynh đệ của tin mừng phải thay cho một thứ tình huynh đệ cổ suý hận thù, chia rẽ như chủ thợ, hay một thứ tình huynh đệ bị thương tổn vì không để ý đến phẩm giá toàn diện của con người, hoặc một tình huynh đệ bị lãng quên vì chỉ lo đến lợi nhuận của riêng mình. Tình huynh đệ tin mừng nói đến luôn dựa trên nguyên tắc mọi sự đều liên đới, bởi vì tính toàn diện của ngôi vị con người. Con người được tạo dựng để sống sung mãn. 4. Thuyết trình viên Thierry Marie Couraud. Đối thoại cứu độ nhắm đến nền luân lý tình huynh đệ. Dựa trên văn kiện Ecclesiam Suam của Đức Phaolô thứ sáu, tác giả khai triển đối thoại cứu độ. Thiên Chúa đã cứu con người và lịch sử bằng cách đối thoại. Các trường hợp như Môsê, các thẩm phán, Elia, v.v. đều minh chứng chân lý này. Vì thế, để mang ơn cứu độ cho thế giới hôm nay, giáo hội cũng buộc phải đối thoại. Đối thoại với các nền văn hóa, đối thoại với các tôn giáo, và đối thoại với những người nghèo. Khi đối thoại với con người trong chính trạng huống hiện sinh của họ, giáo hội thoát ra khỏi chính mình để mặc lấy Đức Kitô và thần khí, hầu canh tân đổi mới chính mình. Đối thoại phải đi vào trong đường lối mục vụ của giáo hội. Vì nhờ đó, giáo hội có thể cởi bỏ được chiếc áo hoàng vương để trở thành bạn đồng hành với con người thời đại, vốn khao khát sự sống của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài đúc kết khóa thường huấn lần thứ 6 dành cho các nhà đào tạo những ứng sinh linh mục tại Việt Nam, do Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức, diễn ra tại Tòa Giám mục Xuân Lộc từ ngày mùng 1 đến ngày 14 tháng 7 năm 2018. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài đúc kết nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 1 đến câu 15. Khi ấy Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilea, cũng gọi là Tiberia, có đám đông dân chúng theo người, vì họ đã thấy những phép lạ người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám đông dân chúng đến với người. Người hỏi Philippe, ta đâu mua được bánh cho những người này ăn? Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính người đã biết việc người sắp làm. Philippe thưa, 200 bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút. Một trong các môn đệ tên là Andre, em của ông Simon Phêrô thưa cùng người rằng, ở đây có một em bé trai, có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người. Chúa Giêsu nói, cứ bảo người ta ngồi xuống. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ 5.000. Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, và khi đã tạ ơn, người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng được phân phát như thế. Ai muốn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã ăn no nê, người bảo các môn đệ, hãy thu lấy những miếng còn lại kẻo phí đi. Họ thu lại được 12 thúng đầy bánh vụn do 5 chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng, thật ông này là đấng tiên tri phải đến trong thế gian. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt người để tôn làm vua, nên người lại trốn lên núi một mình. Quý vị và các bạn thân mến! Trong chu kỳ lời Chúa của các Chúa Nhật 5B, kể từ Chúa Nhật thứ 17 thường niên tuần này đến Chúa Nhật thứ 21, giáo hội cho chúng ta suy niệm các bài tin mừng theo Thánh Gioan về trình thuật làm phép lạ hóa bánh ra nhiều và về những kết luận kèm theo từ diễn từ bánh hằng sống. Khi chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, đám đông dân chúng cho rằng Đức Giêsu là vị ngôn sứ phải đến. Vì vậy, họ muốn tôn Đức Giêsu làm vua. Nhưng Đức Giêsu lảng tránh ý muốn của họ, vì người muốn cho họ thấy, người được sai đến không phải để làm vua theo nghĩa chính trị, nhưng để làm vua hầu giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi, nhằm dẫn đưa họ đến với Thiên Chúa. Theo trình bày của sách Tin mừng thứ tư, câu chuyện hóa bánh ra nhiều là dấu lạ thứ tư Đức Giêsu làm trong tiến trình công bố nước Thiên Chúa. Đây là một phép lạ được thuật lại trong cả 4 sách tin mừng. Đức Giêsu được giới thiệu như là một Mô-xê mới, chủ động chăm lo cho đám đông dân chúng. Người đến để thực thi sứ mạng hoàn tất lịch sử. Một cách cụ thể, qua việc nuôi sống đám đông dân chúng ăn no nê. Về địa danh, nơi phép lạ diễn ra là vùng bờ hồ Galile, cũng gọi là hồ Tiberia. Sở dĩ có tên như vậy, vì hồ Galile cũng được gọi theo tên của một vị hoàng đế La Mã là Tiberio. Vùng biển hồ Galile có thể được gọi là trung tâm truyền giáo, vì nơi đây tập trung đông dân và thuận tiện việc giao thương đi lại bằng đường thủy. Về số tiền mà Philippe nói với Đức Giêsu, có mua 200 đồng tiền bánh cũng chẳng thấm vào đâu. Ở đây, 200 đồng tương đương với 200 ngày công. Tự nó, số tiền ấy không phải là nhỏ, nhưng so với con số mấy ngàn người, thì con số tưởng chừng lớn đó lại quả là rất nhỏ. Bánh lúa mạch là loại bánh của người nghèo. Nó gợi cho người ta câu chuyện ngôn sứ Elisa cũng làm phép lạ hóa bánh ra nhiều trong sách Các Vua quyển thứ 2. Chi tiết Đức Giê-xu bảo họ ngồi xuống trên thảm cỏ là một so sánh kín đáo Đức Giê-xu với người mục tử nhân lành, nuôi dưỡng đoàn chiên mình. Đây cũng là chi tiết gợi lên cho chúng ta thời gian phép lạ xảy ra. Nó cũng trùng với thời điểm trước lễ vượt qua của người Do Thái, đó là mùa xuân. Theo các sách tin mừng, đây không phải là nơi duy nhất nói đến lòng quảng đại của Đức Giê-xu. Người đã nhiều lần thi thố lòng quảng đại của Thiên Chúa qua việc chữa lành bệnh tật cho những người mắc bệnh lâu năm hay xua trừ ma quỷ. Tuy nhiên, ở đây, tác giả sách tin mừng muốn diễn tả chi tiết này một cách xác quyết và mang tính biểu tượng. Trước hết, lòng quảng đại của Thiên Chúa không dừng lại ở việc dành thời gian cho việc giảng dạy dân chúng hoặc chữa lành bệnh tật về thể lý. Nhưng qua dấu chỉ hóa bánh ra nhiều, tác giả đưa độc giả đến với diễn từ về bánh trường sinh. Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó kỹ hơn trong các Chúa Nhật sau. Ở đây chúng ta để ý đến chi tiết, cậu bé có 5 cái bánh lúa mạch và 2 con cá. Theo lẽ thường, đây là số bánh nhỏ, có lẽ chỉ đủ cho cậu ăn trong một ngày. Và hẳn đây là số bánh cha mẹ em đã làm sẵn cho em. Tuy nhiên, Andre là người đã phát hiện ra việc em bé sẵn sàng chia sẻ khẩu phần ăn ít ỏi của mình. Đó đã là một điều kỳ diệu. Đã có người nói một cách mạnh bạo rằng, nếu không có 5 chiếc bánh và 2 con cá của cậu bé, chắc đã không có phép lạ xảy ra. Dĩ nhiên chúng ta biết rằng, Thiên Chúa có cách làm của Ngài, nhưng Ngài thường vẫn dựa vào sự cộng tác của con người. Cậu bé trong đoạn tin mừng này đã không sợ mất phần ăn của mình, đã dám chia sẻ 5 chiếc bánh và 2 con cá cho người khác, và kết quả là Đức Giê-xu đã chia sẻ nhiều hơn như thế, không những cậu bé, các môn đệ và mọi người hiện diện đều được ăn no nê dư thừa. Thiên Chúa không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của con người. Quý vị và các bạn thân mến! Các nhà khoa học đều khẳng định, tài nguyên của trái đất này vẫn còn dư thừa đối với những nhu cầu của nhân loại. Bên cạnh đó, càng ngày người ta càng khám phá ra nhiều nguồn dự trữ tài nguyên quý giá hơn, từ dầu mỏ đến đất quý hiếm. Nhưng thế giới vẫn còn nhiều người nghèo đói, nhiều người khổ sở. Lý do tại sao? Thực tế là, hơn 80% tài nguyên lại nằm trong tay của khoảng 20% những người giàu có ở những đất nước phát triển. Thảm cảnh nhân loại hiện nay xuất phát từ lòng dạ hẹp hòi của con người. Một đàng, họ dễ dàng đầu cơ tích trữ tài nguyên thiên nhiên cho riêng mình, cho đất nước của mình, trong khi đó lại không chia sẻ những phần thặng dư trong đời sống hàng ngày. Và điều đó, mỗi người chúng ta phải suy nghĩ khi nghe bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay. Nếu chúng ta cầu xin cho mình được bình an, hòa thuận hay được khỏi bệnh, thì chính chúng ta cũng cần phải cố gắng làm hết phần mình, chứ không chỉ há miệng chờ sung. Lòng quảng đại không phải là một cái gì rơi từ trên trời xuống, nhưng nó là một nhân đức. Mà đã là nhân đức thì cần phải được chuẩn bị, tập luyện, làm đi làm lại. Quảng đại là dám cho đi tiền bạc, của cải, thời gian, công sức, sự quan tâm, lòng thương mến, vân vân. Chúng ta có sẵn lòng cho đi bản thân mình, để làm cho anh em của mình trở nên giàu có hơn không, bớt nói khổ hơn không? Đó là câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải tự đặt ra cho mình khi nghe bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay. Amen.
khi mẹ đi trở về. Có tấm bánh để người hành khất ấm lòng từ một thoáng cảm thông. Những tấm bánh từ một người trao thiết tha là những tấm bánh chia sẻ hạnh phúc cho người. Tấm bánh được nhân lên từ những phép màu yêu thương. Tấm bánh ấy một lần thầy đã bé chia, nó thoa đến muôn người. Tấm bánh ấy thầy mời gọi ta kiếm tìm một cộng góp gửi trao. Giữa thế giới nghèo nàn vì thiếu xót chia, thì tấm bánh ấy nó thoa hạnh phúc thiên đường. Tấm bánh được nhân lên từ những phép màu yêu thương. Tấm bánh cho đời mình là cuộc tình Giêsu hiến trao. Tấm bánh cho đời mình ngày từng ngày chia san thiết tha. Từ một thoáng cảm thông, những tấm bánh từ một người trao thiết tha là những tấm bánh chia sẻ hạnh phúc cho người. Tấm bánh được nhân lên từ những phép màu yêu thương. Tấm bánh ấy một lần thầy đã bé chia, nó thoa đến muôn người. Tấm bánh ấy thầy mời gọi ta kiếm tìm một cộng góp gửi trao. Giữa thế giới nghèo nàn vì thiếu xót chia, thì tấm bánh ấy nó tỏa hạnh phúc thiên đường. Tấm bánh được nhân lên từ những phép màu yêu thương. Tấm bánh cho đời mình là cuộc tình Giêsu hiến trao. Tấm bánh cho đời mình ngày từng ngày chia sẻ thiết tha. Tấm bánh cho đời mình là cuộc tình Giêsu hiến trao. Tấm bánh cho đời mình ngày từng ngày chia sẻ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Kitô là chân lý hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Với Chúa Giêsu ở bên chúng ta có thể an tâm tiến bước. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật 22 tháng 7 vừa qua. Thank you. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi ci racconta che gli apostoli, dopo la loro prima missione,
anh chị em thân mến, tin mừng Chủ nhật 16 thường niên 5B hôm nay trích từ tin mừng theo Thánh Marco chương 6 từ câu 30 đến câu 34. Tường thuật cho chúng ta thấy các tông đồ sau sứ vụ đầu tiên của các ông tụ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Sau khi trải nghiệm sứ vụ, chắc chắn các ông có nhiều điều thú vị, nhưng cũng không tránh khỏi sự mệt mỏi. Các ông có nhu cầu nghỉ ngơi. Và Chúa Giêsu với đầy sự hiểu biết, quan tâm đến các tông đồ, muốn bảo đảm cho các ông một chút nhẹ nhõm, an ủi. Chúa nói với các môn đệ, các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Nhưng lần này, ý định của Chúa Giêsu không thể thực hiện được, bởi vì đám đông đoán được nơi vắng vẻ mà Chúa Giêsu cùng với các môn đồ sẽ dùng thuyền đi đến đó. Họ đã đến trước khi Chúa Giêsu và các tông đồ đến nơi. Đức Thánh Cha giải thích. Điều tương tự cũng có thể xảy ra hôm nay. Đôi khi chúng ta không thể thực hiện được các kế hoạch hoạt động của chúng ta, bởi vì một điều bất ngờ xảy ra, một điều chúng ta không thể biết trước, làm xáo trộn các chương trình của chúng ta và đòi hỏi sự linh hoạt và sẵn sàng cho nhu cầu của người khác. Trong những trường hợp này, chúng ta được mời gọi noi theo gương mẫu của Chúa Giêsu, đó là ra khỏi thuyền. Chúa Giêsu thấy dân chúng rất đông thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn và người dạy dỗ họ nhiều điều. Với câu ngắn này, tác giả tin mừng cho chúng ta thấy một tia sáng với cường độ nhẹ để chúng ta có thể chụp ảnh đôi mắt của Thầy Chí Thánh với lời giảng dạy của Ngài. Chúng ta hãy quan sát ba động từ, thấy, động lòng thương và dạy dỗ. Chúng ta có thể gọi các động từ này là động từ của vị mục tử. Cái nhìn của Chúa Giêsu không phải là một cái nhìn trung lập, hoặc tệ hơn, lạnh lùng và xa cách, bởi vì Chúa Giêsu luôn nhìn bằng con mắt của trái tim. Trái tim dịu dàng và tràn đầy sự cảm thông của Chúa Giêsu hiểu được những nhu cầu còn ẩn giấu nơi con người. Hơn nữa, lòng trắc ẩn của Ngài không chỉ đơn giản là một phản ứng của tình cảm, cảm xúc đối với tình trạng khó khăn của dân chúng, nhưng còn hơn thế nữa, đó là thái độ của Thiên Chúa đối với con người và lịch sử của con người. Chúa Giêsu xuất hiện như hiện thân của sự quan tâm, ân cần của Thiên Chúa đối với dân của Ngài. Chúa Giêsu xúc động khi thấy tất cả dân chúng cần được hướng dẫn và trợ giúp. Người ta hy vọng rằng Ngài sẽ thực hiện một phép lạ nào đó. Nhưng không, trái lại, Ngài dạy họ nhiều điều. Đây là bánh đầu tiên mà Đấng Mêsia cung cấp cho đám đông đang đói khát và bất ổn, đó là bánh của lời. Đức Thánh Cha nhận xét thêm rằng, tất cả chúng ta đều cần lời chân lý, sự thật hướng dẫn và soi sáng hành trình. Không có sự thật là chính Chúa Kitô, chúng ta không thể tìm được hướng đi đúng cho cuộc sống. Khi chúng ta rời xa Chúa Giêsu và tình yêu của Ngài, chúng ta đánh mất chính mình và sự hiện hữu biến thành thất vọng và bất mãn. Với Chúa Giêsu ở bên, chúng ta có thể tiến bước một cách chắc chắn, chúng ta có thể vượt qua các thử thách, chúng ta tiến lên trong tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho người thân cận. Chúa Giêsu tự hiến mình là một món quà cho người khác, do đó trở thành một mẫu gương của tình yêu và phục vụ cho mỗi người chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Xin Đức Maria rất thánh giúp chúng ta thực hành các vấn nạn, đau khổ và khó khăn của người thân cận qua thái độ chia sẻ và phục vụ. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus, Ave Maria,
et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus, gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectioni gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luce teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân của các vụ đắm tàu trong những tuần gần đây ở vùng biển Địa Trung Hải, của những chiếc xà lan đưa người di cư. Ngài rất đau buồn trước những thảm kịch này và cầu nguyện cho những người đã khuất và gia đình của họ. Rồi Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy hành động dứt khoát và kịp thời để ngăn chặn những thảm kịch như vậy không xảy ra nữa, và để bảo đảm an toàn, tôn trọng quyền và phẩm giá của tất cả mọi người. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm hành hương khác nhau, đặc biệt các tín hữu thuộc giáo phận Rio do Sul bên Brazil và các bạn trẻ đến từ giáo phận Sevilla ở Tây Ban Nha và giáo phận Ben Plin bên Ba Lan, những người đang tham dự những ngày cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương năm châu hôm Chủ nhật 22 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Ngọc Yến thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Lặng để nghe tiếng sóng, sóng xô xô trong lòng ta. Lặng để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau. Lặng để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ mi xanh. Đời sau vắng tanh cho trái tim xoay tan nhanh. Nhìn lên thánh giá, Chúa đang giang tay lặng im. Từ trên thánh giá, Chúa có nghe con nài van. Vì sao Chúa hay cứ như nhiều vô tình không nghe. Lòng con sắp xê ôm nỗi đau riêng ngày ơi. Vì sao Chúa hay ngày đây mặc bỏ con vậy sao. Đời con lao đao bao nhiêu đau thương sâu tin vỡ. Vì sao Chúa đã lặng nhìn và muốn con lặng thinh. Nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình.
Có một người ở thành phố xuống nông thôn để thu tiền thuê ruộng. Khi đến kho thóc, ông đã sơ ý đánh rơi chiếc đồng hồ quý giá của mình lúc nào không hay. Người chủ kho thóc phải gọi tất cả người trong làng đến để tìm chiếc đồng hồ cho chủ. Họ thi nhau bới tìm cả kho thóc, vẫn không thấy bóng dáng chiếc đồng hồ đâu cả. Trời tối dần, chủ nhân chiếc đồng hồ thất vọng. Mọi người cũng mệt mỏi kéo nhau về. Duy chỉ có một người ở lại và nói, tôi nhất định sẽ tìm ra cái đồng hồ. Nói rồi, anh ta đi vào kho thóc, nhẹ nhàng ngồi xuống. Lúc đó, không khí trong kho thóc thật yên ắng. Chỉ nghe thấy tiếng tích tắc khe khẽ phát ra từ góc bên phải của kho thóc. Anh ta bước lần theo âm thanh đó, và chiếc đồng hồ đã được tìm thấy dễ dàng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một thời đại mà bao âm thanh và những tiếng ồn ào đã trở nên quá quen thuộc. Tiếng còi xe, tiếng chuông điện thoại hay tiếng nhạc sập sình từ những hàng quán trên phố, và bao sự ồn ào của những ưu tư, toan tính về công việc và cuộc sống cá nhân luôn vang vọng không ngừng trong tâm trí chúng ta. Những âm thanh ấy cùng với nhịp sống ồn ào hàng ngày cứ cuốn chúng ta đi cùng với những bận rộn, hối hả, để rồi đến lúc nào đó phải dừng lại giữa những mệt mỏi, mất mát hay hoang mang và lạc lối. Chúng ta mới chợt nhận ra rằng sự thinh lặng thật cần thiết và có ý nghĩa biết bao. Như chiếc đồng hồ bị đánh mất trong câu chuyện bên trên, chỉ được tìm thấy trong không khí cô tịch của không gian và sự thanh lặng tìm kiếm của con người. Chúng ta cũng cần có những phút giây thanh lặng để định hướng lại nẻo đường mình đang đi và tìm lại những ý nghĩa cũng như những giá trị sống có thể đang nhạt nhòa vì những sự ồn ào và nhập nhằng của cuộc sống.
Chính Chúa Giêsu là gương mẫu cho chúng ta về một thái độ yêu thích tĩnh lặng và luôn tìm kiếm những khoảnh khắc thinh lặng cho tâm hồn. Bầu khí thinh lặng của người không phải chỉ đơn thuần là để thân xác được nghỉ ngơi, nhưng đó chính là những khoảng thời gian cầu nguyện để lắng nghe thánh ý Chúa Cha và nhận lấy sức mạnh từ Thánh Thần. Do vậy mà trước khi thi hành sứ vụ công khai rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã cùng với Thánh Thần vào sa mạc hoang vắng 40 ngày đêm. Và rồi, sau một ngày rao giảng, chữa lành cho dân chúng, người cũng thường tìm nơi thanh vắng mà cầu nguyện, vào sáng sớm hay cả lúc đêm về. Chúng ta cũng hãy biết noi gương Chúa, yêu thích sự tĩnh lặng, và luôn tìm cho mình những khoảnh khắc thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa nói với ta trong sâu thẳm cõi lòng, và nghe được những giai điệu của tình yêu và cuộc sống đang diễn ra xung quanh chúng ta. Thật vậy, trong thinh lặng, chúng ta có thể để thân xác mình được nghỉ ngơi và bình tâm lại giữa những biến động và ồn ào của bao cảm xúc vui buồn, giận ghét hay chán nản, tức giận. Và cũng nhờ thinh lặng, chúng ta có thể đến với Chúa, nhận biết chính mình và gặp gỡ được tha nhân. Như lời Đức Hồng Y Robert Sharap, Tổng trưởng Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích, đã nhận định trong quyển sách Sức mạnh của sự thinh lặng. Ngôn ngữ đầu tiên của Thiên Chúa là thinh lặng. Để hiểu ngôn ngữ của Thiên Chúa, chúng ta phải thinh lặng và nghỉ ngơi trong Chúa. Thinh lặng không phải là một tư tưởng, mà là con đường để con người đến với Thiên Chúa. Và người thinh lặng chính là người tự do. Lạy Chúa, giữa bao âm thanh ồn ào đầy quyến rũ của cuộc sống hôm nay, xin cho chúng con biết dành cho mình những giây phút thinh lặng để ngồi lại bên Chúa và lắng nghe những lời yêu thương, trìu mến của Chúa đang âm vang trong cõi lòng chúng con. Và giữa những vội vã, bon chen để mưu sinh của kiếp người, xin giúp chúng con biết dừng lại bên những mảnh đời lầm than cơ cực, để chia sẻ những đau khổ với họ và đem đến cho họ niềm an ủi cùng với những yêu thương. Amen.
Lặng để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta, lặng để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau, lặng để ta thấy Chúa xót chia bao vui buồn không tên. Ngài luôn ở bên, còn có hay đâu Ngài ơi. Vì sao Chúa hay Ngài đành mặc bỏ con vậy sao? Đời con lao đao, bao nhiêu đau thương sâu tìm vỡ. Vì sao Chúa nắng lặng nhìn và muốn con lặng thinh, nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình, nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.